This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, ngày hôm nay lại mưa gió nữa rồi và có lẽ là mưa nguyên một ngày luôn đó anh. Không biết là thị trường như thế nào?
Vâng, ngày hôm nay mưa thì phải nói rằng thời tiết mà vào gần như là cuối tháng 4 rồi mà nó rất là đẹp như thế này thì Tiến Dũng lại thích hơn. Và hôm nay thì thứ 6, Tiến Dũng xin gửi vì bản tin cũng vui, không có những bản tin kinh tế buồn như những cái trong ngày rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cũng những cái tin vui thiệt, tại vì chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay có những con số đỏ mà chúng ta muốn, mà những số xanh mà chúng ta cũng rất là mong đợi, đó là Dow Jones. Hiện tại bây giờ đã lên 1 điểm và con số hiện tại là 18.060 điểm. Và Nasdaq thì lên 34 điểm và cái mức điểm hiện tại là 5.090 điểm. Và SP500 thì lên 3 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.116 điểm. T-Note 15 là 1.92%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 63 xu. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô chỉ có 56 đồng 80 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 08 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 14 xu. Một ao vàng là 1.180 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.76%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.93%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.620 đồng và bán ra là 21.720 đồng. Vàng thì mua vào là 35.050.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.100.000 đồng chẵn cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì nói về những cái mặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ. Thì một lý do nào không biết, nhưng mà những cái đơn đặt hàng, những cái mặt hàng mà về long lasting goods, tức là chúng ta thấy những cái máy lạnh hay là xe hay là vân vân, những cái thứ mà gọi là hàng lâu bền đó, thì đột ngột nó tăng vào cái tháng 3, nhiều cái đơn đặt hàng vào tháng 3, mặc dù thì theo như cái mực thước đo của các gọi là nhà đầu tư về kinh doanh đó, thì 7 tháng liền nó đã bị gọi là giảm, nhưng mà nó không có lên. Trong khi đó thì những đơn đặt hàng đột ngột tăng lên vào tháng 3. Những cái mặt hàng như là về computers, những cái mặt hàng về sắt, rồi về điện, rồi những cái điện equipment, nó đã tăng đến 4% và thay đổi con số tăng rất là tốt. Riêng về xe hơi hay là những cái mặt hàng về transportation economy thì nó tăng khoảng 0.6%. Trong khi đó thì hãng Ford lại ngày hôm qua chiều thứ năm họ lại đưa ra một cái thông điệp làm cho một số người rất là lo lắng, đặc biệt những người làm ở bên cái thành phố Michigan, tiểu bang Michigan. Thì chúng thấy rằng hãng xe Ford đó là một cái công ty mà thành công luôn luôn đứng vững trên thị trường, mặc dầu qua cái thời điểm mà bị recession, tức là bị suy thoái đó, hãng Ford vẫn đứng, mặc dầu như hãng GM, hãng nhiều hãng khác nó rơi rụng, nhưng mà hãng Ford thì lúc nào cũng đứng vững. Nhưng mà chiều ngày hôm qua thì họ lại thông báo họ sẽ lay off khoảng 700 nhân viên ở cái Michigan Assembly, tức là những cái nơi mà lắp ráp những chiếc xe mà đặc biệt chạy về hybrid. Thì không biết tại sao cái lý do mà hybrid họ không bán ra được nhiều, có phải rằng xăng đã giảm, nhiều người không có quan tâm đến những chiếc hybrid như hay không? Nhưng mà họ đã lay off 700 người, trong đó có khoảng 675 người là gọi là cái dây chuyền lắp ráp và 25 người khác thì làm cho bộ phận về lương bổng. Và cái chuyện lay off này sẽ bắt đầu vào tháng 6 cho đến tháng 9, trong vòng khoảng 3 tháng đó. Trong cái thời điểm suy thoái, bước qua cái thời điểm mới đó là bắt đầu lành mạnh kinh tế trở lại, thì hãng Ford liên tục trong 4 năm liền họ đã thuê vào 14.000 nhân viên. Vậy thì con số đó là con số so với con số 700 bị lay off thì không bao nhiêu. Nhưng mà hy vọng rằng đây là con số đầu tiên, cũng nhìn đến con số cuối cùng của hãng Ford để mà lay off 700 người. Nếu mà lay off nhiều nữa thì phải nói là rất là thê thảm. Trong khi đó thì một bản tin nữa thì quý vị không lo lắng lắm vì cái hãng ice cream mà Jenny này đó thì họ không có cái những cái điểm bán ở Texas. Nhưng mà cũng quan tâm khi mà chúng ta lỡ mà có ai tặng hay là đi qua tiểu bang khác, thành phố khác mà ăn cái kem này thì chúng ta khoan đã. Lại một lần nữa, cái công ty làm ice cream gọi là Jenny Splendid thì họ đã thu hồi tất cả những cái ice cream của họ đang bán trên thị trường để mà hủy bỏ. Sau khi cái một cái công ty của họ nằm ở Nebraska thì Bộ Công nghiệp đã đến thử, randomly thử, thì họ thấy trong cái mẫu ice cream của Jenny có cái con vi khuẩn con vi khuẩn mà bacteria mà nó gây lên cái kiểu mà tiêu chảy vân vân, thì họ yêu cầu phải là hủy hết listeria, thì hủy hết những cái con, những cái ice cream này, và họ đã tuyên bố họ sẽ dẹp hết. Và trong khi đó thì rất may mắn cái công ty này họ đã ra cái ice cream này, họ đã bán rộng rãi từ năm 2002, và hiện tại bây giờ họ có 20 cái cửa tiệm để bán ice cream này. Cleveland là ở bên Ohio, rồi Nashville, Chicago, Atlanta, Charleston và Los Angeles. Và rất may mắn thì ở Texas chúng ta không có cái bán cái loại ice cream Jenny này. Nhưng mà trường hợp như vị gặp cái hiệu này đó thì chúng ta cũng nên tránh, vì cái con vi khuẩn Listeria này nó gây ra chết người. Chúng ta nên cẩn thận khi ăn vào, chúng ta sẽ bị say sẩm, ói mửa, tiêu chảy, mệt, rồi đủ thứ hết. Vậy thì quý vị nào mà vừa ăn ice cream xong đó mà có cái triệu chứng giống như vậy đó thì chúng ta nên cẩn thận. Listeria này hàng năm nó giết rất là nhiều người dân Hoa Kỳ, và hầu như là nói chung là cả thế giới cũng nhiều người chết vì có con vi khuẩn này. Vì thế quý vị nên cẩn thận. Và ngay đó quý vị có thể lên vào những cái trang mạng truyền thông đó để cách nào chúng ta ăn những cái vật mà chẳng hạn như rau củ quả đó, thì chúng ta tuyệt đối phải rửa, đừng có ỷ lại là Hoa Kỳ là không bị. Như Việt Nam chúng ta thường rửa bằng thuốc tím, nhưng mà ở Mỹ thì chúng ta chỉ rửa bằng nước sơ qua cũng được, nhưng mà phải rửa trước khi chúng ta sử dụng, ngoại trừ chúng ta nấu chín thì không sao. Nhưng mà chúng ta ăn sống đó, như rau sống hay là cà chua, dưa leo vân, thì chúng ta nên rất là cẩn thận trong những thời điểm gần đây. Và bản tin nữa thì bản tin này khá thú vị. Khi chúng đọc cái bản tin này thì thấy cũng những điều tốt mà chúng ta nên làm. Một người tên là Sean Sevler, thì anh chàng này là ảnh làm cái công việc của ảnh là salesman, sales executive. Và khi mà anh ở những cái hotel, những cái khách sạn đó, thì tình cờ anh biết được, thí dụ như chúng ta thường thấy khách sạn họ để cho chúng ta 2-3 cục xà bông, cái bar ở shop đó, thì họ để đó. Nhưng mà khi chúng ta bước ra khỏi hotel rồi đó, thì cái người dọn phòng, nhiệm vụ của họ là dục những cái cục đó, họ sẽ throw it away. Mặc dầu nó còn mới hay cũ không cần biết, họ phải throw it away and replace là mới cái mới. Nhưng mà khi anh phát hiện được, anh xuống anh trả tiền thì anh thấy là những cái đó họ đem họ dục. Thì anh lại nghĩ rằng tại sao phải dục, trong khi đó trên toàn thế giới có khoảng 2.700.000.000 người hiện tại bây giờ sống thiếu những cái phương tiện vệ sinh. Và trong khi đó thì khoảng 1.500.000 trẻ em nhỏ đó, họ chết vì những cái bệnh gọi là không có vệ sinh, chẳng hạn như là wash their hand, rửa tay, rồi tắm rửa vân vân. 1.500.000 em mỗi năm như vậy bị chết trên toàn thế giới vì thiếu vệ sinh. Và anh đã quyết định rằng anh phải đi tất cả những cái hotel để xin lại những cái cục xà bông này. Và trong một thời gian vài năm, anh đã bắt đầu thành công về cái việc này. Và phải một ngày đó, anh một năm đó, anh phải bỏ ra ít nhất là 150 ngày để chạy chiếc xe đi thu những cục xà bông này worldwide. Tức là anh phải đi, xin lỗi, phải là worldwide, nhưng mà hiện tại bây giờ là tất cả những cái nationwide. Trong cái đó có như là khách sạn Hilton, rồi Starwood Hotel, rồi ngay cả Marriott, rồi ngay Best Western hay là Hyatt, rồi ngay cả Disney, rồi Las Vegas nữa, rất là nhiều. Hiện tại bây giờ họ cùng hưởng ứng, những cục xà bông mà họ không xài, họ dọn ra đó là họ gửi cho anh. Và hiện tại bây giờ, chúng ta không tưởng tượng anh donate khoảng 25.000.000, mỗi năm như vậy anh donate được 25.000.000 cái cục xà bông trên 99 cái quốc gia khác nhau. Và điều này đã giúp ích cho những đứa trẻ phải là duy trì cuộc sống họ qua cái sự vệ sinh. Và cái bản tin thứ hai nữa cũng khá thú vị mà Dũng gửi đến quý vị vào ngày cuối tuần, đó là cái cô Tuyết Băng, một người Việt Nam, và chiều ngày hôm qua thì cô đã kỷ niệm 10 năm anniversary mà khi cái dòng mà gọi là YouTube mà người ta coi cái cô quay YouTube rồi cô để lên quay video để lên YouTube để chỉ cách người ta trang điểm và cô có thành công một cách rất là mỹ mãn. Hiện tại bây giờ cái công ty của cô là nó có giá trị trên 100 triệu Mỹ Kim. Cô Tuyết Băng này đó đi qua Mỹ, mẹ cô qua Mỹ từ lúc mà trong thời gian mà thập niên 80, thì trong thời gian mà lửa khói mà kiểu gọi nó là đi vượt biên thì rất là nguy hiểm. Và cô nghe mẹ cô kể lại đó là chiếc tàu chạy dưới những cái làn đạn và cuối cùng cũng đã đến được cái bến bờ tự do, và mẹ cô đã đến được Massachusetts và sanh cô ở đó. Và một vài năm sau thì cha cô đã bỏ, tức là không có nói rõ lý do nào, nhưng mà mẹ cô phải làm 14 giờ mỗi ngày để mà lo cho cô và anh của cô. Và mặc dầu cái sự làm việc nhiều giờ, nhưng mà anh cô và cô phải nằm dưới sàn nhà để mà ngủ, thậm chí không có một tấm nệm. Và cô nói là thời điểm đó cô phải nhờ sự trợ giúp bằng food stamp. Và sau khi lớn lên mà cô đã bước vào trường đại học, và tên cô đã đổi là Michelle Phan. Và cô Michelle Phan này, trong thời gian học ở trường học thì cô đã mượn một cái laptop của một cái người học sinh cùng lớp, và cô đã quay lại những cái hình ảnh và gọi là làm make up vân vân, và cô đã bỏ YouTube và cô đã thành công đến ngày hôm nay, phải nói là 7.600.000 cái subscribers. Và trong khi đó mỗi ngày, mỗi năm như vậy là trên 1 tỷ người coi cái dạng YouTube mà cô làm make up. Và ngày hôm nay phải nói là cái sự thành công rất là lớn của một người Việt Nam. Trước đây cô tên là Tuyết Băng, sau này thì chúng ta thấy là tất cả những trang mạng truyền thông đều nói về cô Michelle Phan, gọi là makeup artist rất là nổi tiếng và rất là thành công trong công việc của cô. Và đó là đây một người Việt tị nạn, và trong những người Việt tị nạn mà thành công trên đất Mỹ, chúng ta không quên nói đến cô Michelle Phan, cái thư viện. Và ngày hôm qua, chiều hôm qua thì Microsoft đã ra trình làng cái new Windows 10. Phải nói rằng chúng ta thấy rằng Microsoft cứ mỗi năm như vậy, một hai lần ra những cái Windows mới. Chứ trước đây chúng ta có nào là Microsoft Office, rồi nào là Microsoft NT, rồi chuyển qua bên XP, rồi vân vân, rồi số 7, rồi số 8, rồi số 9, rồi số 10. Thì phải nói là mỗi năm như vậy ra những cái dòng mới về cái Windows mới thì nó sẽ có nhiều cái debug khác nhau. Khi mà chúng ta xài thì thấy những cái như là Package 1, Package 2, nhưng mà năm nay thì họ lại ra một cái Windows 10. Cái Windows này nó khác cái Windows A là bên cái left hand chúng ta sẽ hiện lên rất là rõ cái chữ Start đàng hoàng, rồi chúng ta có thể dùng bất cứ cái nào như muốn, không phải cần move cái mouse around. Và hầu như họ cho biết rằng cái Windows 10 này thì chúng ta dễ xài vô cùng, và nó hầu như là cái màu của nó cũng đẹp hơn và tiện dụng hơn. Thậm chí chúng ta thấy bên tay trái là cái Start menu, Taskbar, rồi Action Center, vân vân. Thì tất cả mọi hình nó đều hiện lên cái screen để hầu chúng ta dễ lựa chọn cái điều gì mà chúng ta muốn xài, cái việc chúng ta muốn xài, không phải như hidden cái screen như trước đây mà cái Windows ấy chúng ta thường dùng. Và hiện tại tại bây giờ thì cái Windows 10 đã ra đời, và nếu quý vị nào có muốn download thì chúng ta phải trả một ít tiền nữa thưa vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin kinh tế thị trường ngày hôm nay. Và khi mà nói đến cái loại mà vi khuẩn mà Listeria mà được phát hiện trong kem đó, thì Minh Nhung mới nghĩ lại rằng là cái loại vi khuẩn này đó, nó đặc biệt, nó có rất là nhiều ở trong sữa. Và nếu mà đặc biệt là các cái sản phẩm của sữa mà không được bảo quản lạnh thích hợp đó, thì khi mà biết được cái loại vi khuẩn này ra gây ra những cái tình trạng mà bệnh rất là nặng, có thể gây tử vong nữa, thì Minh Nhung chợt nhớ lại là có những lần đó, nhiều khi mình uống sữa ra, anh Tiến Dũng, mình rót cái sữa ra cái ly, rồi cái mình uống, rồi cái mình lại quên để cái bình sữa ở ngoài một thời gian, rồi sau đó mình lại để vô tủ lạnh, thì không biết là cái quá trình như vậy thì có thể gây ra cái sự phát triển của vi khuẩn này hay không ạ?
Tiến Dũng thật sự là không có rành về y khoa lắm. Cái thời điểm mà cái sữa nó bị nhiễm con Listeria này, nhưng mà theo như biết thì sữa thì chúng ta uống thì chúng ta phải coi cái thời điểm nó là thích hợp, dù như expire hay không. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là những cái rau quả người Việt Nam chúng ta thường dùng đó, chúng ta cứ nghĩ là Mỹ khi mà họ đem về là họ đã xịt thuốc rồi, họ đã bảo quản rồi nên chúng ta có thể dùng tự do. Nhưng mà thật sự ra thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì trong thời gian mà những cái cơn bệnh này nó bộc phát ra, nó gọi là nó outbreak cả nước Mỹ đó, thì bắt đầu những cái trang mạng truyền thông họ khuyến khích quý vị nào mà ăn những cái rau sống đó mà chúng ta không cần phải nấu đó, thì chúng ta phải tuyệt đối rửa thiệt kỹ. rửa thì kỹ như thế này, chẳng hạn như phải kỹ một chút xíu, tức là chúng ta phải rửa chứ không phải là sắc ra. Như trước đây nhà hàng cho đến là thường thường họ không bao giờ mà rửa những cái rau quả hết, như là dưa leo, rồi cà chua, rồi ớt xanh, xà lách vân vân. Nhưng mà nếu mà kỹ hơn thì chúng ta nên chịu khó về green nước qua một chút xíu, rửa sơ chút xíu thì chúng ta dùng thì nó bảo đảm hơn. Vì thực sự ra thì chúng ta không biết được cái bệnh này nó sẽ gọi là trời kêu ai nó dạ, nhưng mà mình dùng biết rằng cái bệnh này nó rất nguy hiểm. Nếu người chúng ta mà khỏe mạnh thì có thể vượt qua được, mà yếu yếu những người lớn tuổi mà 60, 70 rồi đó mà trúng con vi khuẩn này thì thường thường thì ta thấy rằng rất là khó mà thoát qua khỏi được cái án tử đó.
Dạ vâng, nghe anh nói cái cách mà hướng dẫn cách rửa rau rồi như thế nào đó thì nghĩ ra rõ ràng là y khoa không phải là chuyên ngành của anh, nhưng mà nội trợ hay là nhà hàng là chuyên ngành đúng không ạ?
Nhà hàng thì thật sự có thợ rửa hết, nhưng mà thì chúng thường nhắc họ là phải rửa kỹ những cái gì mà hàng như giá là cũng một mọi cái thực phẩm mà dễ bị nhiễm cái con bacteria đó Minh Nhung.
Dạ vâng, và cảm ơn.
Chúng ta ăn phở thì chịu khó kêu họ dùng giá trụng thì tốt hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế thị trường ngày hôm nay, và chúc anh có những ngày cuối tuần thật vui.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Minh Nhung và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.